người anh cả. Âm Luca tường thuật câu chuyện người con hoang đàn có đoạn kể về thái độ của người anh như sau. Về gần đến nhà, khi nghe thấy tiếng đàn ca nhảy múa, liền gọi một người đầy tớ ra mà hỏi xem có chuyện gì. Đó là phản ứng đầu tiên của người anh trong câu chuyện đứa con hoang đàn hay là người cha nhân hậu của Phúc Âm Thánh Luca. Phần 1. Tại sao người con cả không vội vã vào ngay? Phải chăng anh ta đoán được chuyện gì đang xảy ra? Đó là chuyện người em đã về. Anh ta không muốn vào nhà vì biết đâu người em đã về thật. Anh gọi người đầy tớ ra hỏi cho chắc. Và câu chuyện đã chứng minh điều đó đúng. Không ngờ người đầy tớ báo tin như sau. Em cậu đã về, cha cậu đã giết bê béo vì gặp lại cậu ấy mạnh khỏe. Trong lời báo tin này có ba sự kiện. Thứ nhất, em cậu đã về. Thứ hai, cha cậu đã giết con bê béo. Thứ ba, vì gặp lại cậu ấy mạnh khỏe. Thế là hết. Ba yếu tố vừa kể trên làm anh ta đau đớn. Rõ ràng là anh không muốn đứa em về, không muốn người cha thịt con bê béo, không muốn người cha nhìn đứa em mạnh khỏe. Anh chối từ bữa tiệc. Chối từ bữa tiệc cũng là không muốn gặp mọi người hiện diện ở đó. Nếu vào nhà gặp đứa em, anh ta làm sao chạy ra? Nếu vào nhà, bà con láng giềng chúc mừng em anh ta đã về, anh biết phản ứng làm sao? Anh không vội vã vào nhà vì anh đã tính toán khá kỹ. Phần 2. Tại sao người cha không truyền lệnh bắt anh ta vào mà lại năn nỉ? có thể, người đầy tớ phải vào báo cho chủ biết, nên người cha mới ra gặp anh ta. Hoàn cảnh người cha rất khó xử. Nếu anh ta không vào, ông trả lời thế nào với đứa con thứ khi nó hỏi, anh con đâu? Nếu người con trưởng không vào, ông biết nói thế nào với bà con láng giềng về sự vắng mặt rất ý nghĩa này? Nếu những người giúp việc nói chuyện với nhau, họ phản ứng thế nào vì họ không ngờ chuyện xảy ra như thế? Ai cũng nghĩ là một ngày vui, rồi câu chuyện đến tai bà con lối xóm, những người dự tiệc. Bây giờ, đề tài trong bữa tiệc này chuyển hướng về đâu? Tôi thấy có gia đình, bố mẹ không sao sắp xếp được cho các con ngồi chung với nhau một tiệc vui. Có những anh em thề không nhìn mặt nhau. Họ nói, nếu có vợ chồng chúng nó, không có con. Người cha trong câu chuyện này rất khó xử. Ông rơi vào tình cảnh đó. Ông ở một hoàn cảnh rất thương tâm. Ông không biết làm sao giải quyết vấn đề này. Vì sao ông không truyền lệnh mà lại năn nỉ? Phần 3. Phản ứng của người con thứ. Ta không nắm chắc tâm tư người con thứ và cuộc trở về của nó. Phúc âm nói rằng, người con thứ đi hoang, khi ăn tiêu hết sạch của cải, thì xảy ra nạn đói. Nó ao ước lấy rau heo ăn mà nhét cho đầy bụng, nhưng người ta không cho.
Kính thưa anh chị em, chúng ta cần dừng lại ở chỗ này một chút để chúng ta nhìn vào mạch văn mà Luca tường thuật ở đây. Một lối viết mà Luca muốn diễn tả bằng một ngôn ngữ rất lạ, rất tuyệt vời. Nó đi chăn heo nhưng mà không phải là chăn heo cho ông chủ, chăn heo cho một người dân. Chữ dân ở đây mang một ý nghĩa rất sâu và rất đặc biệt. Người dân mà lại là người dân trong kỳ đói, mà lại...
Ủa, một chùm nho lại nằm ở cái chỗ nó gắn vào cái gì? Nó gắn vào một cây nho nào? Chứ không phải là nó lệ thuộc vào những yếu tố của trần gian. Con người chúng ta cuối cùng lệ thuộc vào chính Chúa, bám chặt vào cây nho là chính Chúa Giê-xu. Tôi mới kể cho các bạn ấy nghe. Tôi đi ra ngoài Bắc giảng Đại Phúc tại một cái giáo xứ tên là giáo xứ Ngô Khê, cái làng Ngô Khê thôi. Chỉ có 700 nhân danh toàn tòng. Bên cạnh là hai cái làng khác, tôi xin phép không nói tên. Hai cái làng bên cạnh thì lại giàu cực kỳ. Chỉ với hai ngôi làng thôi mà người ta xây lên tới 500 nhà máy giấy, 500 cái nhà máy giấy, nhà máy nhỏ giống như nhà máy to, giàu có vô cùng. Hai ngôi làng ấy 40-50 chiếc xe con. Còn cái làng Ngô Khê là cái làng công giáo, nghèo, và cả làng đi làm thuê, làm công nhân tại các xưởng máy của hai cái làng kia. Và cái làng Ngô Khê này đạt vô địch quán quân, là sinh con nhiều toàn miền Bắc và có lẽ cả toàn miền Nam, là bởi vì trung bình một gia đình có 7 con, tức là có những nhà 11 con, 12 con, có những nhà ít nhất cũng 3 con, 4 con. Chúng tôi đến thăm từng nhà, chúng tôi bảo làm sao đẻ con nhiều như vậy, thì ông thấy làm sao? Thì gia đình họ vui vẻ, họ cười nói, họ bảo, dạ thưa cha, đương nhiên là nghèo rồi, đẻ nhiều làm sao mà giàu được, ra cái gì nó ăn hết cái đấy. Nhưng mà thưa cha, gia đình chúng con hạnh phúc, con mời cha tối hôm nay 7 giờ rưỡi, gần 8 giờ cha ghé đến nhà con chơi, con sẽ chứng minh cho cha, chứ con không có nói bừa. Chúng con nghèo thật, chúng con đi làm thuê, làm công nhân cho hai cái làng bên cạnh, nhưng mà chúng con hạnh phúc lắm cha. Chúng con sang làm thuê ở hai cái làng bên kia thì thấy sao họ khổ quá, họ giàu vô cùng, nhà nào cũng tường cao, gắn hai con chó đá nằm ở trên đầu cổng. Ở trong nhà còn nuôi thêm mấy con chó bẹp dê nữa. Nhà nào cũng chỉ có 1 đến 2 con thôi. Nhà nào cũng giàu, nhà nào cũng là ông chủ. Mở cửa ra thì thấy có cái xe con chạy ào ra. Nhưng mà thưa cha, họ khổ quá, Họ ở trong nhà của họ, ở trong làng của họ mà lúc nào cũng phải đeo khẩu trang, bởi vì cả cái làng nó ô nhiễm. Ô nhiễm do phát triển về nhà máy giấy, tất cả những chất khử cái mùi ấy, khử cái giấy bẩn, thì nó làm ô nhiễm toàn bộ cái dòng sông chảy ngang hai cái ngôi làng ấy, ô nhiễm cả bầu không khí, lúc nào cũng nhiễm độc. Nên người ta sống ở trong làng của người ta mà cứ phải đeo khẩu trang. Rồi có những nhà chỉ có hai con, thấy giàu có lắm. Mới đây có cái nhà ấy có hai đứa con trai 17 tuổi, 18, 19 tuổi. Hai đứa giàu có lắm, nó xin bố mẹ nó mua cho nó hai chiếc SH. Thế là bố mẹ mua cho nó hai chiếc SH, nó đổ đầy xăng, nó chạy ào ra quốc lộ 18. Xe container nó làm một phát mất luôn hai đứa con. Về bây giờ khóc, nó bảo muốn đẻ con nữa không đẻ được, bởi vì đã triệt sản rồi. Tối hôm đó chúng tôi tìm đến cái ngôi nhà ấy gần 8 giờ. Đến đúng 8 giờ thì cha xứ cho kéo chuông con, cả làng ngừng lại hết, tivi tắt hết. Bao nhiêu những cuộc nói chuyện ngồi lê la ngưng lại hết. Tất cả mọi người vào trong nhà, nhà nào neo đơn, tức là chỉ còn ông bà già, không còn con cái đi vào Nam hết rồi, thì chạy sang nhà hàng xóm họp lại và bắt đầu họ đọc kinh cầu nguyện, họ đọc lời Chúa 15 phút thôi. Xong xuôi lại con, 8 giờ 15, tất cả ai muốn làm gì thì làm. Thì cái nhà mà chúng tôi đến thăm thì tự động các anh các chị nhà những đứa lớn gọi các em lại, mở sách mở bài truy bài cho nó, nhắc bài cho nó, sửa bài cho nó, dạy nó làm toán, rồi nhắc nhở nhau. Bố mẹ ngồi vui nói chuyện với chúng tôi, thưa cha, đấy nhà con nó là vậy đấy, nhà con nghèo lắm, cái giá trị nhất là chỉ có cái tivi với cái xe Honda, còn lại là xe đạp, còn lại là các cháu. Con cảm thấy nó là niềm vui của hạnh phúc gia đình chúng con, bởi vì cuối cùng chúng con bám chặt vào một cái bàn thờ, trên ấy có Chúa. Tối nào chúng con cũng nhìn lên bàn thờ và đọc kinh cầu nguyện, tạ ơn Chúa vì nghèo thì nghèo gia đình chúng con vẫn hạnh phúc, nghèo thì nghèo gia đình chúng con mấy anh mấy chị vẫn dạy dỗ được các em, nghèo thì nghèo Chúa cho đẻ nữa chúng con đẻ tiếp. Vậy thì thưa anh chị em, cái não trạng cộng sản ấy, nó tiêm nhiễm vào đầu chúng ta lúc nào cũng biết, để chúng ta tưởng là dừng lại ở hai con để nuôi dạy con cho tốt, và cứ thế mà phá thai, cứ thế mà ngừa thai, cứ thế mà cắt tỉa bớt đi, chặt đi bớt tất cả những chùm nho mà Thiên Chúa đã gửi như là một sự sống vào trong cuộc đời của anh chị em. Chúng tôi nhiều khi muốn phát khóc lên, là bởi vì có những người phá thai phành xoạch, có những người đi nạo hút thai như là cơm bữa vậy, mà đến khi mình nói chuyện với họ, họ thản nhiên như không. Họ bảo cha khuyên chúng tôi bỏ cái đó, là cha có nuôi các con của tôi được không? Tôi bảo trời ơi, làm sao tôi nuôi con của chị được, nó đang cần cái sự sống của chị. Chúng tôi có thể nuôi nó bằng lời Chúa thôi, nhưng mà anh chị có thể nuôi nó bằng tình thương, bằng sự sống. Mà cái sự sống của anh chị, mà nhớ anh chị đang nhận được từ Thiên Chúa là nguồn của sự sống. Thưa anh chị em, hôm nay về anh chị em nhớ lại, chỉ cần nhớ lại và nhớ mãi một động từ: hãy ở lại trong. Chúa Giêsu mời gọi chúng ta hãy ở lại trong Thầy, như Thầy ở lại trong anh em. Amen.
Không lẽ nó ở lại ít ngày sau thu góp tất cả mà lại để quên cái áo đẹp nhất ở nhà? Như vậy câu hỏi được đặt ra là, cái áo đẹp nhất này ở đâu mà ra? Anh chị em, bây giờ chúng ta tìm hiểu cái áo thượng hạng này. Chúng ta có thể quả quyết được rằng cái áo này là áo mà do ông ấy may cho nó. Không phải là áo nó bỏ quên, không phải là áo của người anh, không phải là áo của ông ta. Tại sao? Chúng ta đọc câu kế tiếp thì chúng ta sẽ tìm thấy cái chìa khóa. Sau khi nói với các gia nhân rằng về nhà đem cái áo đẹp nhất ra đây để mặc cho cậu, thì ông ta bảo các gia nhân rằng về nhà bắt con bê đã vỗ béo để làm tiệc. Không phải là bắt con bê béo. Bắt con bê béo là bắt một con bê bất cứ con nào ra thấy thì bắt. Nhưng mà bắt con bê đã vỗ béo, nghĩa là bắt con bê đã săn sóc từ trước tới nay cho nó béo. Hôm nay khi người con trở về thì người cha bảo các gia nhân bắt con bê đó. Như vậy là lúc người con xa nhà thì người cha đã thương con. Vì tình thương đó, ông mong biết đâu một ngày con tôi về. Và vì vậy ông bảo các đầy tớ săn sóc con bê này. Hôm nay chính con bê này được bắt ra để làm thịt. Tôi chưa có muốn nói tới cái tình thương của người cha ở chỗ này. tôi chưa có muốn nói tới. Như vậy là người con chưa trở về thì người cha đã tha thứ cho con. Tôi chưa có muốn nói tới, người con chưa xin lỗi thì người cha đã chuẩn bị bữa tiệc. Nhưng mà điều tôi muốn nói ở chỗ này là người anh. Lúc nãy chúng ta vừa thấy rằng khi người anh nghe tin em nó trở về, thì người anh này nổi giận, đứng ở ngoài, không chịu vào nhà. Nghĩa là anh ta không muốn em mình về, không muốn giết con bé béo, không muốn nhìn thấy người em mạnh khỏe. Như vậy có nghĩa là khi mà những người đầy tớ săn sóc con bê cho nó béo, khi mà những người đầy tớ đi may cái áo mới, thì lòng của người anh hận người em. Điểm tôi muốn nói tới là người anh ta quá đau khổ. Người em nó ra đi, có thể là nó sống trong tội lỗi nhưng mà nó còn có một chút tự do trong tâm hồn của nó. Còn người anh ở nhà, hàng ngày nhìn thấy con bê lớn lên tốt đẹp, nhìn thấy cái áo, nhìn thấy những người đầy tớ nói chuyện với cha của mình về sự vắng mặt của người em, thì cái lòng ghen tức của người anh làm cho nó đau. Như vậy là suốt 5 tháng khi người em ra đi thì người anh ở nhà cũng không có bình an. Người anh ở nhà trong cái nỗi đau, trong cái nỗi buồn. Anh ta sợ rằng một ngày nào đó em mình về. Có thể hàng ngày anh ta nhìn ra cổng, nó chưa về, may quá. Như vậy, anh chị em thấy, người anh này đáng thương. Cái ghen tức đã làm cho quãng đời của người con trưởng này sống trong những ngày tháng rất là thương tâm. Anh chị em, hôm nay người em đã về và chúng ta thấy nỗi đau của người anh dằn vặt hơn. Nhưng chưa hết, cái giang dở của ngàn trước vẫn còn nối tiếp đến ngàn sau. Chúng ta trở lại câu chuyện lúc mà người con trưởng, người anh cả này trở về. Thì anh ta không có vào nhà ngay, mà anh ta đứng ở ngoài. Anh ta gọi một người đầy tớ ra để hỏi. Cứ bình thường khi chúng ta đi đâu, về gần đến nhà, mà thấy có dấu hiệu gì ở trước nhà chúng ta, thì chúng ta muốn chạy vào để chúng ta xem cái gì đang xảy ra. Đó là cái tâm lý chung. Nhưng không, đối với anh ta đứng ở ngoài. Bởi vì anh ta biết có thể em anh ta đã về, cho nên anh ta mới gọi một người đầy tớ ra. Cho nên cái giang dở của ngàn trước, nó nối tiếp ở ngàn sau là ở chỗ này. Những tháng ngày mà người em không có nhà, thì anh ta sống trong một cái tâm trạng lo âu là em mình về. Cho nên căn nhà của anh ta nó là một quán trọ. Như vậy thì anh chị em thấy rõ, khi người con thứ ra đi, người cha mất người con thứ, thì đồng thời cũng mất luôn người con trưởng. Bởi vì nó ở gần cha, nhưng mà rất xa, xa cha. Cho nên câu chuyện nó mới xảy ra là lúc mà người cha ra năn nỉ, thì anh ta nói với cha thế này. Chưa bao giờ cha cho con lấy được một con dê con để con ăn mừng với bạn bè. Có nghĩa là nó liên tưởng tới con bê béo, cho nên nó mới trả lời cha. Chưa bao giờ cha cho con lấy một con dê con để con ăn mừng. Và trong cái nỗi bực mình, anh ta nói với cha. Thằng con của cha đó, sau khi đã nuốt hết của cải của cha với bọn điếm, nay trở về thì cha lại giết bê béo ăn mừng. Anh chị em, Luca trình bày người con trưởng ở chỗ này bằng một ngôn ngữ rất là tinh vi. Chúng ta không có thấy người con thứ xúc phạm tới cha của mình. Nó chỉ nói với cha rằng, thưa cha, xin chia phần tài sản cho chúng con. Nhưng mà ở đây thì chúng ta thấy người con trưởng là người con đã lên tiếng và nói với cha của mình bằng những ngôn ngữ rất là xúc phạm. Thằng con của cha đó, nó không nói rằng thằng em của con, nhưng mà nó nói thằng con của cha. Như vậy, trong hai đứa con, đứa nào là đứa con hoang? Nhóm từ thằng con của cha đó là một nỗi đau vô vàn đối với người cha có một đứa con như vậy. làm sao mà một người con có thể nói với cha của mình như thế? Đời của người con cả trong câu chuyện này quá dang dở. Anh ta sống, nhưng không còn là anh ta sống nữa. Bên cha là những ngày của bổn phận dài lê thê. Anh ta chưa hề trái lệnh, và chính cái chưa trái lệnh này mới càng làm cho anh ta đau. Chưa trái lệnh mà không được một con dê con, nên cái lê thê mới dài. Cái dài của những tháng ngày tìm mà không gặp cái mình tìm. Cái lòng ghen tức, cái nỗi cay nghiệt, cái xót xa trăn trở sống trong anh ta. Thấy cha may áo, chờ em về. Biết đâu, có ngày nó về thật. Rồi hôm nay nó về thật. Anh chị em thấy nỗi lòng của người con cả này là một nỗi lòng tơi bời, là một nỗi lòng chỉ sợ em mình về. Hôm nay bữa tiệc đã xảy ra. Cái câu hỏi chúng ta được đặt ra là: như vậy anh ta có tốt không? Anh ta không hề trái lệnh cha mà. Như vậy tại sao người cha lại không cho anh ta lấy một con dê con để anh ta ăn mừng với bạn bè?
Tại sao người cha không cho? Ông còn gì đâu mà cho? Phúc âm Luca nói rõ như sau: tất cả những gì của cha đều là của con. Như thế, nó có thể giết bất cứ con dê nào nó muốn, vì tất cả là của nó. Trời ơi, vậy mà nó không biết. Tại sao nó không hiểu điều này? Đời anh ta sao dang dở quá vậy? Anh ta sống bên gia nghiệp lớn như thế mà cứ nghèo. Ao ước một con dê con cũng không được. Giữa những cơn nghèo ấy, giữa những tháng ngày khao khát ấy, thì cừu cứ từng bầy, chiên cứ từng đàn, ngày ngày đi về trước đời anh. Tại sao sống bên vàng bạc lại túng thiếu, bên cánh đồng mà không đủ thóc? Tại sao suối đầy nước mà ruộng mình cứ nắng hạn? Đời anh gian dở quá. Tất cả của cha là của con. Câu này mang ý nghĩa là nó muốn giết con dê nào thì giết. Cũng như Phaolô viết cho tín hữu Galata chương 5 câu 18: nếu anh em để cho thần khí hướng dẫn thì anh em không còn lệ thuộc lề luật nữa. Ta thấy đời người cha bi thương khôn cùng. Con sống bên mình mà không biết tâm tư của mình, cha con cứ xa nhau. Người con thứ chỉ xúc phạm cha một câu: xin chia phần tài sản con được hưởng. Người con trưởng xúc phạm tới cha nhiều quá. Ta không thấy người con thứ xúc phạm tới anh nó. Nhưng người con trưởng, ngoài thái độ xúc phạm tới cha, anh ta xúc phạm cả tới em. Ta hãy nghe người con trưởng trả lời cha trong thái độ kết án người em: thằng con của cha đó, sau khi đã nuốt hết của cải của cha với bọn điếm, nay trở về thì cha lại giết bê béo ăn mừng. Tại sao nó đương nhiên kết luận em nó nuốt hết của cải với bọn điếm? Ngôn ngữ của anh ta rất độc ác. Người con thứ ra đi, cha nó thương vì có nhớ, hoặc vì nhớ nên thương. Còn người con trưởng ở nhà nên không thể nhớ. Không nhớ, nhưng cha có thương không? Điều này chắc chắn có, vì tất cả những gì của cha đều là của con. Nhưng cái bất hạnh của người con trưởng là không nhận ra tình thương của cha. Trong tình yêu, khi không nhận ra thì cũng không nhận được. Nếu người con trưởng không nhận ra, không nhận được tình thương của người cha, thì tình thương của người cha lại trở về với ông ta mà thôi. Cho mà không có người nhận, đó là cô đơn. Người cha thật sự phải cô đơn khi sống bên người con trưởng, vì anh ta không hiểu ông. Cuộc đời người cha trong câu chuyện này quá dở dang. Một nỗi cô đơn của kẻ cho mà không có người nhận, của kẻ gần mà quá xa.
Anh chị em thân mến, quả vậy, cuộc đời người cha trong câu chuyện này quá dở dang. Cái nỗi cô đơn của ông là cho đi mà không có người nhận. Cái nỗi cô đơn của ông là ở gần con mà con quá xa. Anh chị em, giờ đây chúng ta nhìn xuống đoạn kết của câu chuyện này. Luca kết câu chuyện này bằng một cái kết rất là tuyệt vời. Lúc mà người con trở về, không chịu vào, thì người cha ra năn nỉ và ông ta nói với người con trưởng như thế này. Chúng ta phải ăn mừng, phải vui vẻ vì em con đây đã chết mà nay sống lại, đã mất mà nay lại tìm thấy. Chúng ta để ý cái ngôn ngữ của người cha nói với người con trưởng. Ông ta nói, em con đây đã chết mà nay lại sống. Em con đây. Nó đối ngược lại với cái câu mà người con trưởng nói với cha, thằng con của cha. Đó là nét tinh vi mà Luca muốn trình bày cho chúng ta trong câu chuyện này. Lời của người cha nói với người con trưởng, em con đây, vừa êm ái, vừa tha thiết. Nhưng người con trưởng thì không coi đây là em con đây. Đối với anh ta vẫn là thằng con của cha đó. Và câu chuyện bắt đầu đưa chúng ta vào một nỗi dở dang. Cái dở dang của người con trưởng, cái dở dang của người cha và bây giờ đến cái dở dang của người đọc là chúng ta. Câu chuyện được đặt ra như thế này. Là sau khi viết đến đó thì Luca dừng lại. Cho nên chúng ta cũng không biết rằng sau khi người cha năn nỉ thì người con trưởng có vào hay là đứng ở ngoài. Chúng ta không biết. Bây giờ tôi giả sử nếu người con trưởng vào thì mọi câu chuyện trở nên quá đẹp. Nhưng mà với cái tâm tình mà chúng ta vừa mới tìm hiểu, anh ta đã ghét người em từ khi người em ra đi. Anh ta nhìn cái áo, nhìn con bê đã vỗ béo và lòng ghen tức. Và dám nói với cha những lời xúc phạm như vậy, thì liệu trong một giây lát vắn vỏi như vậy với lời năn nỉ của người cha anh ta có vào không? Tôi đã gặp, và có thể anh chị em cũng đã gặp. Câu chuyện nó xảy ra trong gia đình của chúng ta. Nó xảy ra có khi trong họ hàng của chúng ta. Có khi cha mẹ nói với các con rằng, thôi, cha mẹ già rồi, ngày vui của em con chúng con về cho đầy đủ. Nhưng mà chúng ta cũng đã có những cái kinh nghiệm. Có những người con trả lời thẳng với cha mẹ của mình rằng, nếu có mặt của nó, không có mặt của chúng con. Và người cha, người mẹ chỉ biết năn nỉ thôi. Thôi cha mẹ già rồi, chúng con thương cha mẹ, cho cha mẹ lấy một ngày vui đi. Nhưng mà anh chị em thấy, chưa chắc các con đang ngồi lại với nhau. Như vậy thì liệu người con trưởng này có dễ dàng mà vào ngay không? Tôi giả sử nếu mà anh ta không vào, thì bây giờ cái gì xảy ra cho bữa tiệc? Khách khứa, bà con đã đến. Họ đợi đến chiều tối, không thấy người con trưởng về. Họ sẽ hỏi người cha, ông ơi, vậy cậu hai bao giờ mới về? Bây giờ người cha biết nói làm sao? Tôi đã thấy có những trường hợp có những người con không trở về gia đình, và bà con láng giềng khi họ hỏi thăm thì những bậc phụ huynh, những bậc cha mẹ đó tìm cách nói dối. Dạ, cháu kỳ này nó bận công việc. Nhưng mà thật sự là bởi vì trong gia đình anh em không muốn nhìn mặt nhau. Cho nên cái nỗi khổ tâm của người cha ở chỗ này là bây giờ làm sao mà nói dối với những người khách đến dự là thằng con của mình bây giờ nó đang nổi giận ở ngoài kia, nó không chịu vào. Nhưng mà cho dù ông ta có nói dối thì làm sao mà tránh được, bởi vì những người đầy tớ họ biết chuyện này. Mà khi họ biết thì câu chuyện nó sẽ loan ra. Và nếu người con thứ mà biết người anh của mình đang nổi giận ở ngoài kia thì cái gì nó sẽ xảy ra? Cho nên cái giang dở của câu chuyện là Luca không có cho chúng ta đoạn kết. Luca viết đến đó rồi Luca chấm dứt, để cho người đọc xong thì rơi xuống một quãng trời bơ vơ. Câu chuyện biết đi về đâu? Thưa anh chị em, tại sao Luca không viết đoạn kết? Là bởi vì Luca không có đoạn kết. Bởi vì cái đoạn kết này không chấm dứt ở ngòi viết của Luca được, mà đoạn kết này nó chỉ chấm dứt trong trái tim của người đọc, là tôi và là anh chị em. Bây giờ giả sử tôi và anh chị em là người con trưởng trong câu chuyện này, thì tôi cũng như anh chị em, chúng ta quyết định vào hay là chúng ta quyết định đứng ở ngoài. Bởi vậy, Luca phải để cho câu chuyện dở dang, vì cái dở dang này là cái dở dang cần thiết, nó chỉ chấm dứt trong tim người đọc, chứ không thể hết dở dang bằng ngòi viết của Luca. Kính thưa anh chị em, phần người con thứ, đây là một nhân vật rất đặc biệt. Nó trở về chỉ vì miếng ăn. Vậy đâu là mục đích của Luca khi trình bày như thế? Tôi sẽ phân tách và trình bày trong bộ CD suy niệm số 5.